弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。
Niệm là một pháp tu. Tọa đàm 28. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp hộ niệm là một cách tu. Tu từ A cho đến Z. Từ A là chúng ta bắt đầu từ những căn bản nhất, tới Z là đi tới bờ giải thoát luôn. Từ A là từ những gì nhỏ nhặt nhất, gần gũi nhất, mà thường thường là những pháp tu khác người ta không để ý đến. Và tới Z là vì pháp niệm Phật mà cộng với hộ niệm, thì chư tổ nói là 100 người tu, 100 người được vãng sanh. 1 vạn người tu, 1 vạn người được vãng sanh. Muôn người tu, muôn người đắc. Hầu hết chư tổ đều nói câu này. Cho nên chúng ta đang đi trên con đường sơ đẳng nhất và tệ nhất của một người tội chướng sâu nặng, trí huệ chưa khai, căn cơ thấp kém. Ấy thế mà một đời này được vãng sanh, thật không phải là chuyện tầm thường. Hôm nay tôi vừa mới liên lạc được với ông cụ tại Inala. Gia đình người ta muốn mình tới hộ niệm mà không liên lạc gì hết. Có lẽ là chị Diệu Hương nói không kỹ hay sao đó, người ta lại chờ mình phone cho họ. Hôm nay quá bận mà phone lại 2-3 lần, sau cùng mới gặp. Mà gặp cũng nói sơ sơ thôi chứ không nói nhiều được. Chính ông cụ bệnh đó bắt điện thoại. Ông nghe mình tới thì mừng, vui vẻ lắm. Đây là điều làm cho tôi mừng vô cùng. Dù cho ông cụ trước đó không biết tu, nhưng chỉ cần nghe mình tới niệm Phật và ông muốn vãng sanh là mình mừng rồi. Biết rằng niềm tin và sự tha thiết muốn vãng sanh của ông đã có rồi. Nếu thật sự chúng ta khơi được tính tâm vững vàng và tấm lòng tha thiết vãng sanh của ông cụ, từ điều này nó dẫn ông đi tới chỗ quyết tâm niệm Phật, thì quý vị sẽ thấy một hiện tượng lạ lắm. Cho nên khởi sự chuyện vãng sanh, điểm quan trọng nhất là niềm tin của người muốn được vãng sanh. Ta đau bệnh, bị trằn trọc khổ sở, đi ra nhà thương, đi vô nhà thương, là vì trong đời này, trước khi biết tu, ta chưa biết con đường tạo điều tốt lành để đi về con đường tốt lành. Trong nhiều đời, ta sơ ý đã tạo những cái nhân xấu, cho nên bây giờ những cái nhân đó gặp cái duyên hiện về cho ta chịu cái quả. Người không biết tu sẽ đau khổ khi gặp như vậy. Còn khi ta đã biết tu rồi thì xin chư vị hãy an nhiên tự tại đi. Càng bệnh ta càng hiểu đạo, càng đau ta càng rõ đường đi, càng bị bầm dập bởi những chướng nạn ta càng quyết tâm hơn nữa, để một đời này nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng để rơi lại đời sau. Vì rơi lại đời sau, nhất định đời sau chúng ta bị nạn. Đại nạn chứ không phải là tiểu nạn. Kinh khủng lắm, không phải đơn giản đâu. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Dị thế là đời khác, chính là đời sau của mình khó trở lại làm người lắm. Khi chúng ta bước vào đạo tràng này, mau mau xin chư vị xác lập lại là tới đạo tràng này để tu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng nên có quan niệm rằng tới đạo tràng này tu để kiếm chút phước, kiếm chút vui vui. Vì nhất định đạo tràng này đã vạch ra con đường đi rõ ràng, là phải thẳng về Tây Phương trong một đời này. Chính vì thế, chúng ta phải biết hỗ trợ tích cực với nhau. Ngày nay tôi có liên lạc được với một vị sư cô. Sư cô ở Việt Nam điện thoại qua. Cô nói là nhờ duyên khởi đầu cho cô biết được pháp niệm Phật có liên quan tới diệu âm. Rồi sau đó tìm nghe được lời pháp của Ngài Tịnh Không, cô quyết lòng về nhà đóng cửa để tu vãng sanh, không chịu ở chùa. Trong vòng 3 năm, nhất định là phải ở nhà để tu cho được pháp niệm Phật. Sư cô cũng gặp khá nhiều trở ngại, bị các vị khác tới la rầy là tại sao đã xuất gia mà lại về nhà. Cho nên cô mới tìm hỏi. Mình rất là bận trong thời gian này, nhưng cũng ráng nói chuyện với cô cả tiếng đồng hồ. Sau cùng thì cũng giải tỏa cho cô ít nhiều. Và cuối cùng rồi thì cô cũng quyết định là tôi nhất định sẽ lập một nhóm niệm Phật tại nhà của tôi, tức là nhóm niệm Phật có 5 người, 10 người, để cho các vị kia không la là tại sao tôi tu chỉ có một mình. Phải có 5 người, 10 người, 20 người cũng được, càng tốt, đừng thêm nữa. Chính những người này sẽ hỗ trợ cho mình khi mình có sự cố gì trong cuộc đời. Cô nghe được như vậy và hạ quyết tâm nhất định sẽ làm, nhất định làm liền. Để chi? Để cho một đời này nhất định vãng sanh. Ngày mai là lần đầu tiên tới hộ niệm cho ông cụ. Tức là ông cụ đó đã đi từ A đến Z luôn. Chứ còn như chị Chính đây là loại lỡ cỡ, vì A nằm ở đây rồi, còn M, N thì nằm ở kia. Còn ông cụ này là từ A cho đến Z. Thì xin tất cả chư vị, khi gặp cơ duyên này, chúng ta nên cố gắng gác tất cả những chuyện khác lại. Nếu không có gì cần thiết thì chúng ta nên đi, và đi như vậy để nghe diệu âm nói chuyện với người ta, rồi chư vị nghe thử là diệu âm nói như vậy có sai chỗ nào không, có khuyết điểm chỗ nào không, để rút kinh nghiệm thì sau này quý vị sẽ hộ niệm hay vô cùng. Thật ra mỗi lần đi về Việt Nam, diệu âm thường thường không đi nói chuyện hộ niệm thì cũng phải đi hộ niệm. Người ta cứ bắt diệu âm phải khai thị này khai thị nọ, nhưng có nhiều lúc diệu âm năn nỉ những người đó đứng ra nói chuyện với người bệnh, hướng dẫn người bệnh, để mình âm thầm học cách nói chuyện của người ta. Mình phải học tập. Tôi học từ nhiều người như vậy nên đã rút những kinh nghiệm mà người ta đã thành công. Tôi rút lại những điểm nhọn của họ. Cũng giống như A Di Đà Phật, trước khi thành lập cõi Tây Phương Cực Lạc, Ngài quán xét đến vô lượng cõi Phật, rút hết tất cả những cái đẹp nhất, thù thắng nhất, để Ngài lập ra quốc độ Tây Phương Cực Lạc cho mình về trên đó hưởng vậy. Bây giờ mình muốn cho cuộc hộ niệm thành công thì những lần đầu diệu âm cũng phải xung phong ra nói chuyện, nhưng sau đó quý vị phải tự làm lấy. Tức là khi đi hộ niệm cho một người, chúng ta phải chia tổ ra, chứ không thể nào dồn lại. Lâu lâu chúng ta mới dồn. Cứ chia tổ ra. Tức là sao? Ví dụ như diệu âm cũng có một tổ, bát tiên cũng có một tổ, bát trí cũng có một tổ, bát chính cũng có một tổ. Để chi? Một tổ chúng ta chỉ có 4 hay 5 người thôi. 4 người, 5 người thì có một người tổ trưởng phải lo chuyện hướng dẫn. Phải hướng dẫn. Chắc chắn những lần đầu chúng ta ngỡ ngàng lắm. Chúng ta nói có thể không được suôn sẻ, nhưng qua 3-4 lần thì tự nhiên chúng ta sẽ được. Hôm nay chúng ta nói à, bị sót rồi, ông này có chuyện này mà tại sao mình không nói. Tự nhiên những cái đó là kinh nghiệm cho những lần sau. Chính vì vậy thường thường sau khi đi hộ niệm khoảng chừng 2-3 lần thì tự nhiên sẽ hộ niệm suôn sẻ. Sau đó thành quả cũng tăng lên, có nhiều lúc vui lắm. Ở Âu Châu, có một vị kia phát tâm đi hộ niệm. Anh ta nói là sẽ đi hộ niệm khắp Âu Châu, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Tiệp Khắc, vân vân. Nói chung, bất cứ chỗ nào cần thì anh đến liền. Những chỗ không gặp được ban hộ niệm mà mời anh sẵn sàng tới liền. Vì sao anh phát tâm lớn như vậy? Nói chung là vì anh đã chứng nhận được những hiện tượng bất khả tư nghi. Hiện tại anh đang về Việt Nam. Đúng ra là anh đã qua rồi, nhưng anh phải lưu lại Việt Nam vì anh ở Việt Nam gặp được một mối hộ niệm. Anh nói là sẽ ở lại hộ niệm cho đến khi nào người đó vãng sanh rồi anh mới qua. Lòng tin của anh rất lớn, lòng chân thành của anh rất mạnh. Quý vị chắc còn nhớ Tú. Tú từ bên Mỹ qua đây mang theo một quyển tập dày 200 trang ghi chép lại những lời diệu âm nói về hộ niệm, ghi những điểm quan trọng. Nó đem quyển tập đó ra khoe với anh đó, rồi anh đó cũng đem cuốn tập ra khoe lại với Tú, làm cho cậu ta ngỡ ngàng luôn. Vì cuốn tập của cậu thì dày có bao nhiêu đây à, còn của anh ấy thì dày gấp 3 lần. Tất cả những lời nói gì về hộ niệm của diệu âm anh ghi hết. Anh ghi đến nỗi lúc mình nói liệu liệu cũng ghi vô luôn. Anh ghi như vậy đó, ghi trọn bộ như vậy, để ngày đêm học lên học xuống, học lên học xuống, học miết những câu đó. Chính vì vậy mà bây giờ anh hộ niệm thành công. Qua 2-3 lần thành công rồi, anh tin tưởng vững vàng. Và tự nhiên anh khai thị một cách rất là hay. Thí dụ, ngày mai chúng ta đi hộ niệm. Những người biết hộ niệm trước thì học hỏi thêm kinh nghiệm, vì chắc chắn ở đây chúng ta không có kinh nghiệm bằng những người ở Việt Nam đâu. Chúng ta cần những trường hợp này để rút tỉa kinh nghiệm. À, như vậy ông Trị nói còn thiếu chỗ nào, nên cho tôi biết để tôi rút thêm kinh nghiệm. Và chính mình sau cùng rồi, khi về đối diện với người cha của mình, đối diện với người mẹ của mình, đối diện với thân nhân của mình, gặp trường hợp như vậy mình nói liền, mình khai thị liền. Thật sự, khi đối diện với một người bệnh như vậy, tự nhiên mình sẽ có lời khai thị, chứ cũng khó mà dự bị trước, hướng dẫn trước được, lạ lắm. Có những lúc mình giả đò chầm dầm cái mặt lên giống như buồn buồn vậy. Có những lúc mình vui vẻ. Có những lúc mình nói rất cứng. Có những lúc mình nói mềm, chứ không phải là có một nguyên tắc cứng nhắc đâu. Có người nói chuyện với người bệnh thì phải nói nhẹ nhàng, phải nói như là ru ru á. Tôi không đồng ý lắm. Tôi không dám nói thẳng là tôi không đồng ý chuyện đó, nhưng tôi biết những người đó chưa có nhiều kinh nghiệm về hộ niệm. Có những người cần nói cứng, chúng ta phải nói cứng. Nhờ nói cứng như vậy người ta mới thay đổi. Còn những người như chúng ta đều đã biết vãng sanh hết rồi thì cứng mềm để làm gì? Vui vẻ một chút cũng được. Với những người có gia đình người ta tha thiết mà chính người đó lại cứng đầu, thì gia đình tha thiết nên ta cũng ráng cố gắng tìm mọi phương tiện để giúp. Hôm trước đi hộ niệm cho cụ Trương, lúc ngồi bàn chuyện với sư cô, mình mới biết có một chuyện bị hớ. Hớ chỗ nào? Trong suốt thời gian sư cô khuyên bà cụ niệm Phật, nhưng bà cụ không chịu niệm Phật. Cô năn nỉ: má ơi, con lại má niệm Phật nha má. Càng lạy lục, bà cụ càng bướng. Khi nghe sư cô nói như vậy thì diệu âm mới nói rằng: tại sao sư cô không áp dụng phương thức một cái đánh một cái xoa? Cô thì nói cứng: nếu mà bác không chịu niệm Phật thì bác chịu đọa lạc, tôi không thèm tới nữa. Trong khi đó thì dặn người nhà: khi tôi nói như vậy thì quý vị tới xoa liền. Tức là nói: mẹ ơi, mẹ lo niệm Phật liền đi, kẻo không sư cô buồn mà bỏ đi thì kẹt lắm. Tại sao mình không áp dụng phương thức như vậy? Đối với những người bướng bỉnh, mình phải giả đò như bỏ người ta đi, nhưng thật ra mình đang dùng phương thức nào đó để giúp họ tỉnh ngộ. Tôi ví dụ như có một lần, ông kia trước lúc chết mà cứ đòi ăn thịt chó, không chịu niệm Phật. Ban hộ niệm đã niệm 2 tuần rồi mà ông ta không chịu niệm, lại cứ muốn Cho tôi tới địa chỉ đó là chỗ tôi thường ăn thịt chó. Tôi ăn một miếng rồi chết cũng được.
Khi người ta kêu đến dịu âm, trên đường nghe người ta nói như vậy, tôi nói thôi chết rồi, ông này bị chết rồi, không cách nào cứu được nữa.
Khi tôi biết được chuyện đó, tôi điều tra xong, tới gặp ông cụ, tôi chậm bầm cái mặt, tỏ ra cứng rắn lắm. Tôi hỏi:
Sao? Ông cụ sắp chết rồi phải không?
Người nhà trả lời: Dạ, cha của con sắp chết rồi.
Sắp chết mà tại sao lại không chịu niệm Phật?
Dạ, cha của con bướng quá.
Ông bướng thì bỏ đi chứ.
Tôi nói lớn:
Ông bướng thì kêu tôi làm gì?
Rồi tôi tới nói với ông ta:
Bác ơi, con nói thiệt nghe bác, bác sĩ đã chịu thua rồi, chắc chắn phải không?
Con từ bên Úc qua, con về đây, bác gặp con là may mắn lắm.
Con chỉ nói 2-3 tiếng thôi, nếu bác chấp nhận thì con tiếp tục hộ niệm cho bác, và những người này sẽ tiếp tục tới giúp đỡ cho bác. Còn bác không nghe theo, con nói một tiếng thì tất cả mọi người bỏ đi hết. Con nghe nói rõ ràng là bác đòi ăn thịt chó, bác thèm thịt chó lắm phải không?
Tôi nói thẳng luôn: Trong giờ phút này mà bác không thành tâm sám hối thì chắc chắn coi chừng trong những đêm bác ngủ, con chó nó tới nó cắn bác, nó sực bác, nó xé xác bác đó.
Nói đến câu này làm ông ta giật mình đổ mồ hôi ra luôn. Mấy người con mới nói: Chú Diệu Âm ơi, trời ơi, hôm nay nè, 2-3 con chó nó tới, một con táp lấy cổ, một con kéo cái ruột, còn một con thì mất hồn mất vía.
Đấy đấy đấy, đúng đấy, lo sám hối liền đi, sám hối liền đi, tôi sẽ cứu bác.
Tôi cầm sầu chuỗi đưa cho ông. Ông vội chắp tay niệm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Thật ra là trước đó tôi đã đánh tiếng cho người nhà biết rồi. Tôi nói với mấy người hộ niệm rằng tôi tới đó tôi sẽ la chứ không nói hiền đâu. Quý vị thấy tôi la như vậy thì quý vị tới xoa đi nghe: Cha ơi, cha niệm Phật đi, ông này hay lắm đó, cha không niệm Phật ông bỏ đi thì chết.
Xoa lại như vậy. Cho nên mình thấy khi đối trước mỗi trường hợp, chúng ta có một cách giải quyết. Mong rằng ngày mai chúng ta sẽ cố gắng đi hộ niệm. Lần đầu tiên đối với người bệnh chẳng qua là giới thiệu thôi, rồi lần lần tự nhiên sau này mình sẽ thấy dần. Chúng ta sẽ có cách để cứu người vãng sanh, đơn giản lắm, chứ không có gì khó khăn lắm đâu. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.